Trân trọng kính chào tất cả quý ông bà anh chị em có mặt buổi sáng hôm nay, đặc biệt là những tín hữu ở từ xa đấy. Chúa cho chúng ta có một giờ thông công thật là quý báu, cảm ơn Chúa. Chúng ta đang sống ở trong mùa phục sinh. Chủ nhật vừa rồi chúng ta đã có một thánh lễ hết sức là long trọng, và với sự cộng tác của toàn thể con cái Chúa, dầu trời mưa, một số cái sinh hoạt của chúng ta bị hạn chế, nhưng tôi được biết là đặc biệt giới trẻ họ vẫn xông pha ngoài mưa gió để họ chơi cho tới 6 giờ chiều. Như vậy là tinh thần mừng Chúa phục sinh rất là đầy đủ ở trong lòng mỗi con cái Chúa. Một số người lớn tuổi thì đã biến những cái thì giờ trở về nhà, thay vì đi về nhà nghỉ ngơi thì lại đi vào ở trong các bàn thăm viếng, đến nơi xin hôn, đến những người vắng mặt để tham viếng cả cái buổi chiều phục sinh nữa. Cho nên thật tôi thấy bầu không khí mừng Chúa phục sinh của chúng ta hết sức là vui vẻ. Buổi sáng hôm nay, cảm ơn Chúa, tôi cũng tiếp tục nhắc lại một vài đặc điểm của Chúa phục sinh. Quý vị vừa nghe qua một phân đoạn kinh thánh mô tả lại chân dung hình dáng của Chúa phục sinh từ câu 12 cho đến câu 19 của phân đoạn kinh thánh, nhưng tôi chỉ muốn nhấn mạnh câu thứ 17 và câu thứ 18, bởi vì thật không có một vị giáo chủ nào, không có một nhân vật nào ở trong trần gian có thể nói giống như Chúa phục sinh của chúng ta đã nói. Do đó cho nên xin mời quý vị cùng đứng lên đọc lại, nhắc lại lời của Chúa đã nói ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu 17 phần B và câu 18. Xin chúng ta cùng đọc. Đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Lạy Chúa, giờ phút này chúng con muốn suy gẫm lời tuyên bố độc nhất vô nhị này. Giờ phút này chúng con muốn đến với Chúa để tìm thấy ý nghĩa thật sự trong sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ. Xin Đức Thánh Linh đến dạy dỗ hướng dẫn chúng con. Chúng con hãy làm cầu nguyện nhờ danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính mời quý vị an toàn. Thưa quý vị, ở Hoa Kỳ chúng ta không cần mang bất cứ một cái thứ gì tùy thân, ngay cả tiền mặt là cái cần nhất chúng ta cũng không cần mang theo, bởi vì cái cách tổ chức cái phương tiện của xã hội Hoa Kỳ có thể nói rằng cung cấp cho chúng ta một cách đầy đủ. Nhưng mà có hai cái điều chúng ta không thể quên, luôn luôn trong túi, trong sách của chúng ta phải có. Thứ nhất là cái ID, phải không quý vị? Thứ hai là cái gì? Cái ID thứ nhất, bởi vì khi tôi vô ở trong phi trường mua vé máy bay cũng không cần credit card mà. Cái ID là đủ rồi, phải không quý vị? Cái thứ hai là cái chìa khóa. Quý vị có đồng ý với tôi phải không? Không cần mang cái gì hết, bởi vì tại Hoa Kỳ chúng ta có thấy đầy đủ mọi sự. Nhưng mà nếu thiếu cái ID, nhiều khi chúng ta không thể qua những cái trạm security cần gặp. Chúng ta không thể apply xin một vài cái thứ cần thiết cho chúng ta. Và đặc biệt, nếu không có cái chìa khóa, không thể nào ra lên xe được. Quý vị có đồng ý không? Phải có cái chìa khóa. Ra khỏi xe, phải khóa lại. Để vô chợ, vô nhà, Mà nếu quên cái chìa khóa ở nhà, ồ, rắc rối vô cùng. Có một số người quên cái chìa khóa trong xe, hoặc quên cái chìa khóa ở nhà, phải kêu AAA, phải nhờ mấy cái ông mà có cái tài là có cái chìa khóa mà gọi là vận năng đấy. À, tôi thấy có chút xíu rồi, nó giống như cái đinh vậy thôi, nhưng mà hắn thào thào vô ngoài hoài hoài chỉ chút cái là mở cửa được. Đó là hình thức chìa khóa. Thưa quý vị, chìa khóa là thứ vật dụng rất nhỏ, rất đơn sơ, nhưng có cái công dụng rất lớn và hữu hiệu trong mọi sinh hoạt. Không có nó, chúng ta sẽ lúng túng, không an toàn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tôi thấy có một vài vị chở tôi đi nhóm về khuya. Tôi từ giả đóng cửa xe lại, tôi vô nhà, nhưng mà chiếc xe vẫn cứ rồ mái đứng đó. Tôi thấy cái tinh thần của những người đó rất là đáng nêu gương. Tại sao vậy? Đáng lẽ ông khách ra mình rồ xe chạy, nhưng mà họ coi chừng, không biết ổng có đem chìa khóa vô để mở cửa không, hay là ổng đứng ngoài ngồi đó cả đêm. Cho nên phải chờ khi mở cửa thấy tôi vô trong nhà rồi ở ngoài xe mới chạy. Chúa Giêsu có hai lần nhắc đến chiếc chìa khóa và công dụng của nó để dạy cho chúng ta trong lĩnh vực thuộc linh. Lần thứ nhất đó là trước khi Chúa lên thập tự giá, và lần thứ hai đó là sau khi Chúa sống lại. Không biết quý vị có thể tìm thêm cái chỗ nào nữa không, nhưng mà trong cuộc đời Chúa Giêsu có hai lần Ngài nhắc đến cái chiếc chìa khóa, và đây là một cái chiếc chìa khóa cần học, cần suy gẫm, cần biết để chúng ta sử dụng. Lần thứ nhất, Chúa giao cho ông Phi-e-rơ chiếc chìa khóa nước trời để ông làm cái vai trò đại sứ nước trời trên đất. Với chìa khóa này, ông có thể mở cửa thiên đàng và mở cửa địa ngục. Lần thứ nhì, Chúa xuất hiện với sứ đồ Giăng tại đảo Bất Ngô để báo cho ông biết Ngài là chiếc chìa khóa của sự chết và âm phủ. Một lời tuyên bố tuy ngắn ngủi nhưng nó có một sức mạnh vô biên khi chúng ta phải đối diện với nguy khốn, khi chúng ta phải đương đầu với nhiều gian khổ, đang khi chúng ta theo Chúa giữa trần gian. Chiếc chìa khóa này có một cái hiệu lực, đó là đừng sợ chi. Đừng sợ chi. Thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều điều làm cho chúng ta sợ ở giữa trần thế, ở giữa xã hội, ở giữa cuộc đời. Con người sinh ra khác chứ không có cười, lớn lên bắt đầu sợ rồi, không có mẹ một cái là khóc, ván bóng mẹ một cái là khóc. Và cứ như vậy, cái sự sợ sệt nó đeo đuổi, nó hù dọa, và khi càng lớn lên cái nỗi sợ là càng tỏ hơn, càng khó chịu hơn, và không có cách giải quyết một cách thỏa đáng hơn. Có nhiều người thì thường tỏ ra là anh hùng, họ nói rằng anh hùng há sợ chi ai. Cho nên những người này khi nghe một vài lời khuyên can, khi chỉ một vài cái khuyết điểm sai lầm, thì họ thường bị tai, từ chối, không nghe. Nhất là khi còn trai tráng, mạnh khỏe, khi bình an vô sự, thì miệng họ, tư tưởng họ có thể thốt ra là không sợ, không sợ. Nhưng sự thật, cái cách làm việc, cái cách đối xử, cái cách ăn ở, nếu chúng ta biết về tâm lý, chúng ta học về cái khoa mà thuộc về nội tâm, thì chúng ta thấy rằng những người nói không sợ là những người được sợ và sợ nhiều nhất. Đặc biệt đến khi gặp bất trắc, khi cái chết cận kề, thì những người anh hùng không sợ chi ai đó lại tỏ ra rất nhu nhược, rất lo lắng, xuống tinh thần hoang mang sợ sệt, vì không biết chết rồi mình sẽ ra sao, chết rồi mình sẽ đi về đâu. Cái điều này không phải là chỉ cho những người vô thần, chỉ cho những người ở ngoài hội thánh, nhưng cái điều này nó cũng nhiều khi lọt vào ở trong vàng chúng ta là những con cái của Chúa. Khi tôi đi thăm một vài người nằm trong nơi sinh hôn, khi tôi đến một vài người sắp chết, họ sợ quá, họ lo lắng quá, họ nói mục sư ơi, cầu nguyện cho tôi sống lại, nếu tôi còn sống tôi về tôi sẽ ăn năn, tôi sẽ làm việc Chúa nhiều hơn, tôi sẽ đi nhóm nhiều hơn, tôi sẽ không cầm lên mục sư nữa, tôi không thể nói xấu ông chấp sự nữa. Lúc bây giờ họ mới thốt ra, mới đổ ra những cái khuyết, những cái yếu của họ. Để làm gì? Để xin cho mục sư cầu nguyện cho họ sống. Sợ chết. Khi trai tráng, khi bình thường, khi khỏe mạnh, thì anh hùng không sợ chi ai. Chết rồi bỏ đâu cũng được, tôi không cần biết. Bây giờ cho sướng cái đã, bây giờ cho thỏa mãn xác thịt cái đã, đừng có hù tôi, đừng có nhắc tôi không sợ chết đâu. Nhưng mà thật sự khi đến lằn ranh của cái chết, lúc bây giờ không còn cái tinh thần cảm động đó nữa, không còn sức mạnh đó nữa, mà thấy mình trở thành như là một giọt nước, một chiếc áo, một cái phù sinh, một cái gì mà mình chưa làm sao, mình chưa hết bổn phận, và mình đương hối tiếc, hối tiếc và hối tiếc. Cảm ơn Chúa, là con cái của Chúa, chúng ta được Chúa phục sinh, ban cho chiếc khóa, chìa khóa để chúng ta tận hưởng sự bình an, nguồn hy vọng, và đặc biệt là trong những giờ phút ngặt nghèo nhất của cuộc đời, thậm chí nếu phải đối diện với cái chết, thì người có chiếc chìa khóa của Chúa phục sinh đó cũng nói rằng: Chúa ơi, con sẵn sàng đi với Chúa. Bởi vì đi với Chúa có nghĩa là thay đổi địa chỉ. Thay vì ở 6818 Redding Street, thì bây giờ được lên thiên đàng, gặp ông già bà già, gặp bà con cô bác, gặp hội thánh của Đức Chúa Trời. Thay vì mang một cái thân hình ốm yếu gầy mòn, nó không ra hơi, bị bệnh này bệnh khác đe dọa, thì Chúa ban cho một thân thể mới, Chúa ban cho một căn phòng mới, Chúa ban cho một cái chỗ sống mới đầy vinh hiển, đầy tiện nghi. Thế mà chuyện gì sợ, thế mà chuyện gì phải lo. Cho nên khi có cái chiếc chìa khóa này, không phải trong tay nhưng mà trong lòng, trong trí rồi, thì tự nhiên amen, nếu Chúa cho con còn ở đây, con sẽ hầu việc Ngài. Nhưng nếu Chúa cắt con đi, con được về với Chúa, mọi sự đều là tốt đẹp cho con. Qua phân đoạn kinh thánh này, chúng ta thấy được sự tế trị đời đời của Chúa phục sinh. Và bây giờ chúng ta cùng nhau suy ngẫm một vài điều như sau. Thứ nhất, chìa khóa để khai thông mọi bế tắc. Thưa quý vị, Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 19 có nói như thế này: nhưng đương ban đêm có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng: đi đi, hãy chiều mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời của sự sống. Ồ, cái chìa khóa, cái phần thứ nhất mà tôi muốn nói đây đó là khi chúng ta có cái chìa khóa của Chúa phục sinh thì với chìa khóa này chúng ta có thể khai thông mọi bế tắc trong cuộc đời, mọi gian nan, mọi nguy biến, mọi rắc rối, mọi lúng túng. Bất chấp việc đó nó đến từ trong gia đình, trong hội thánh, lan rộng đến ngoài xã hội, khi tôi có cái chìa khóa của Chúa phục sinh thì Chúa sẽ khai thông mọi bế tắc trong mọi sinh hoạt của cuộc đời tôi. Câu kinh thánh mà tôi mới vừa đọc qua cho chúng ta thấy rằng ông Phi-e-rơ bị tù. Sau khi giết Gia-cơ một cách ngon lành rồi thì tòa án Do Thái, tòa án tôn giáo của các thầy thông giáo người Pha-ri-si tiếp tục bắt ông Phi-e-rơ về giam. Và theo ý của họ, chờ qua cái đêm này, sáng ngày mai sẽ đem ra xử tử giống như ông Gia-cơ vậy. Nhưng mà Chúa không cho phép. Chúa cho ông Ê-tiên chết, Chúa cho ông Gia-cơ chết để nói lên cái sự tuân đạo của người vì danh Chúa có thể xảy ra. Và sau này nó đã trở thành một bài học để cho những ai đó cũng có thể nói theo con đường sống cho Chúa mà cũng sẵn sàng chết cho Chúa. Bởi vì giọt máu của người tử bị đạo sẽ mặc lên hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà bây giờ đấy Phi-e-rơ chưa được. Phi-e-rơ còn phải sống để mà làm việc Chúa. Phi-e-rơ còn phải giảng để đem nhiều người trở về với Chúa. Phi-e-rơ còn phải viết ra thơ Phi-e-rơ nhất và Phi-e-rơ nhì nữa cho các hội thánh của những người tị nạn. Cho nên Chúa phải tìm cách giải cứu Phi-e-rơ. Và Chúa giải cứu cách đặc biệt là ông đương ngủ, ông đương bị xiềng với những tên lính ở trong ngục. Mà chúng ta đang nhớ rằng ngục hắn cũng có nhiều cái loại ngục lắm: ngục tạm giam, rồi ngục hành sự, rồi cái ngục đại hình sự, rồi có cái ngục tử hình. Mỗi cái ngục có cái cách giam khác nhau. Ông Phi-e-rơ đương bị giam trong cái ngục tử hình, sắp sửa đem ra phát trường. Nó kỹ là giường nào, nó nghiêm trọng là giường bao. Nhưng mà tự nhiên một cơn động đất nổi lên, xiềng đứt khúc rồi. Ông Phi-e-rơ cũng đưa ngủ, nhưng mà thiên sứ đấy dậy đi ra. Ông mơ mơ màng màng ra tới ngoài cổng rồi. Cổng thứ nhất mở, cổng thứ hai mở, cổng thứ ba cũng mở. Ông đi đến đâu tự nhiên cổng mở đó, cổng mở đó, cổng mở đó. Cái chìa khóa của Chúa phục sinh nó mạnh vậy đó quý vị, nó tốt vậy đó quý vị. Rồi thế nào? Ông tiếp tục giảng tị nạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đương ở trong những cái cảnh khó khăn, đừng sợ, đừng sợ. Vì Chúa là đấng trước hết và cũng là đấng sau cùng, đấng có chìa khóa của sự chết và âm phủ. Tôi muốn đưa ra đây một vài cái gương để cho chúng ta thấy Chúa đã mở những cái khóa như thế nào. Chúa đã đưa những tôi tớ con cái Chúa bước ra những cái vùng lửa đạn khó khăn như thế nào. Trước hết, Chúa khóa chặt cái tay của Jeroboam trước vị tiên tri. Nếu quý vị muốn biết câu chuyện này thì dở trang Vua Nhất đoạn 13 câu 4, nhưng bây giờ không có được thời gian. Tiên tri đấy trước mặt vua Jeroboam và nói với ông vua Jeroboam này: hỡi bàn thờ, bàn thờ, bàn thờ này là một cái cớ bất phạm cho nhà Israel, Chúa sẽ đoán phạt vua. Ông Jeroboam cũng không vừa chi, ông giơ tay ra xỉ ngãi ngay thẳng vào cái mặt của vị tiên tri đó: hãy bắt nó cho ta. Thì cái tay của ông giơ ra cứng ngắc liền, cứng liền, co là không được. ông đổi dạ, hỡi người của Đức Chúa Trời, cầu nguyện cho ta để ta có thể co cái tay của được. Phép lạ của chìa khóa. Người thứ hai đó là Chúa khóa miệng sư tử trước mặt Daniel. Ông Daniel bị quan vào hang sư tử, ông đứng trước một con sư tử đói, hạ hốc miệng ra, nước miếng nước mũi chảy dài, thèm Daniel vô cùng. Nhưng mà cứ hạ miệng như vậy làm gì không? Không rống mà cũng không bước thêm được bước nào. Và suốt một đêm Daniel đứng trước con sư tử, cho đến sáng hôm sau ra khỏi hang sư tử một cách bình an vô sự. Chúa khóa miệng con sư tử lại. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa cũng có thể cho chúng ta những chiếc chìa khóa này để giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách cam go trên bước đường theo Chúa. Bởi vì Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 nói như thế nào? Chẳng có sự thử thách nào đến với anh quá sức mình đâu. Nhưng khi sự thử thách sẽ đến thì Đức Chúa Trời cũng sẽ mở đường cho nên thoát khỏi. Quý vị có tin câu thánh này không? Tin chứ hả? Chúa nói mà. Cho nên có thể nói rằng tại sao tôi bị cái bệnh như thế này? Tại sao có một vài gia đình con cái Chúa bị một cái hoàn cảnh như nọ như kia? Chúa đường thành thật. Và Chúa cũng biết cái sức của mình chịu đựng cho tới chừng nào, Chúa sẽ mở cửa. Nhưng mà nếu Chúa chưa mở cửa thì chúng ta sẽ đến cái phần chót, tôi sẽ nói cái lý do tại sao. Nhưng bây giờ tôi thấy rằng chìa khóa của Chúa phục sinh có thể khai thông mọi bế tắc trong cuộc đời của quý vị theo Chúa. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Đừng dừng bước, hãy theo Chúa, đừng bỏ cuộc. Vì ma quỷ có thể cám dỗ, gieo nghi ngờ, chi phối tư tưởng, lung lai cái lượng đức tin trong cung tim khối óc của chúng ta. Nó giỏi lắm, nó chỉ thua Chúa thôi chứ không thua chúng ta đâu. Cho nên chúng ta phải có cái chìa khóa của Chúa phục sinh. Cái điều thứ hai mà tôi muốn thưa với quý vị đó là chìa khóa để mở cửa thiên đàng. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 19, Chúa nói với Phi-e-rơ như thế nào? Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời. Và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Khi tôi đạt đến cái điều này thì tôi nói là không thể tìm ra trong một bộ kinh điển nào của Lão Tử, của Khổng Tử, của Phật Tử, của Mahomet, của vân vân và vân vân dám nói như vậy cả. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì Ngài nói sao? Ta có cái chìa khóa của sự chết và bây giờ chúng ta được Chúa Giê-xu ban cho chúng ta cái chiếc chìa khóa để trước hết là mở cửa thiên đàng. Mở cửa thiên đàng để làm gì? Để đưa những người yếu đuối bất toàn tội lỗi như chúng ta đi vào đó. Và cảm ơn Chúa, Phi-e-rơ đã sử dụng chìa khóa này trong ngày lễ ngũ tuần. Trong công vụ đoạn 2 câu 4 thì nói rằng mỗi ngày ông Phi-e-rơ đứng lên giảng, và sau cái bài giảng ngắn ngủi đó có 3.000 người trở lại tiếp nhận Chúa. Ông Phi-e-rơ là người đã sử dụng cái chìa khóa đầu tiên để đưa người hư mắt vào nước trần. Kế tiếp chúng ta thấy chấp sự Philip, bây giờ không phải là sứ đồ nữa nhưng mà có lẽ là một người ít gần gũi với Chúa, không được học một cách kỹ lưỡng với Chúa, như các sứ đồ. Nhưng Philip đã sử dụng chìa khóa này tại Samari, một thành phố bị khinh chê, một cái giống dân mà dân Do Thái không bao giờ ưa thích. Nhưng mà bây giờ có một người Do Thái chạy đến đó và đã dùng cái chìa khóa này để mở một cái cửa giảng đạo và đã đưa một số dân thành Samari bước vào trong sự cứu rỗi. Và khi Philip mở cái cửa này thì có một cái sứ đồ đoạn 8 câu 6 nói rằng cả thành đều vui mừng hồn xiên. Ồ, bấy lâu họ phải ở ngoài cái cửa đó, bấy lâu họ không có sự cứu rỗi, bấy lâu họ tuyệt vọng. Nhưng bây giờ Philip dùng cái chìa khóa này mở cửa giảng đạo ở tại đó thì dân thành Samari đã thấy được sự tốt đẹp. Cũng ông Philip đi thêm một đoạn đường nữa, với chìa khóa này ông đã đưa hoàng quan Ethiopia bước vào nước trời. Ông là hột giống đầu mùa, ông là người đầu tiên tiên khởi biết về Chúa Cứu Thế Giêsu tại Phi Châu. Và công tác này, thành quả này, vì cớ chấp sự Philip đã biết sử dụng cái chìa khóa của Chúa Phục Sinh. Phaolô đã sử dụng chìa khóa này trong xứ Macedo, tất nhiên là Âu Châu. Một người thì lo về Phi Châu, bây giờ có một người khác lo về Âu Châu. Xin Chúa cũng cho chúng ta hôm nay có cái chiếc chìa khóa này để mở mang vương quốc của Chúa, để phát triển hội thánh của Chúa tại Đức Thánh. Chúa đã sống rồi, Chúa có cái chìa khóa để mở nước trời. Chúng ta không sử dụng uổng lắm. Chúng ta không đi ra làm chứng nói về Chúa cho những người xung quanh chúng ta, chúng ta sẽ gặp một cái hậu quả, đó là không làm tròn trách nhiệm của một công dân thiên quốc. Và chúng ta phải bị định tội ở trước mặt Chúa. Điều thứ ba mà tôi muốn nói đây là chìa khóa để mở cửa âm phủ. Phía thứ nhất đoạn 3 câu 18-19. Tuần đầu có một con cái Chúa hỏi tôi về khúc kinh thánh này. Và Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi dẫn đạo cho các linh hồn bị tù. Chúa có cái chìa khóa để mở cửa âm phủ, để phán thích những cái người không biết Chúa, không có cơ hội để tiếp nhận Chúa, không có thì giờ để mà bắt gặp tin lành, thì chính Chúa Giêsu đã làm công việc đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều là Chúa chỉ làm cho những người ở trong cái thời Noe. Thời nay của chúng ta không hưởng được cái điều này. Vì sao vậy? Vì hôm nay Chúa đã phục sinh, Chúa đã chịu chết, Chúa đã ở trần thế, Chúa đã làm công tác này một cách đầy đủ rồi. Chúng ta không tin thì đó là cái sự cứng lòng của chúng ta, sự từ chối ân điển cứu rỗi của Chúa. Cho nên chúng ta phải chịu lấy cái kết quả của mình. Nhưng ở đây tôi muốn trình bày cho quý vị thấy một điều: tất cả mỗi chúng ta đều phải qua một cái chết. Không ai trong chúng ta mà lục đỏ sống đời cả, đều phải giải tán xác thịt, đi vào một cái nơi có thể gọi đó là âm phủ, có thể gọi đó là paradis, có thể gọi đó là nơi đặc biệt. Nhưng mà khi tiếng càn của Chúa vang lên ở trên không trung, khi Chúa tái lâm, thì tất cả mọi người đều sẽ được biến hóa ra khỏi cái chỗ tạm trú đó, để Chúa thay hình đổi dạng, thay lốt đổi người và cắt lên không trung để ở cùng Chúa luôn luôn, theo như Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 16-17. Đây là một cái ý cho những người chết. Còn những người đương sống ngày hôm nay thì chìa khóa để mở cái âm phủ có nghĩa gì? Chìa khóa của Chúa phục sinh mở cửa âm phủ có ý gì cho tôi? Thưa quý vị, Ngài có thể mở cái xiềng, cái khóa của quyền lực tối tăm, đương vai phủ, đương nhốt mọi người, có thể kể cả chúng ta nữa, ở trong cái gông, cái cùm mà chúng ta chưa hoàn toàn được phân thích. Tin Chúa rồi nhưng mà vẫn còn giữ hình tượng, tin Chúa rồi mà vẫn chưa chịu học Kinh Thánh, tin Chúa rồi mà không chịu làm lễ báp têm, tin Chúa rồi mà còn phạm tội. Nói tóm lại là những người này đương bị quyền lực tối tăm trói cột, biết ánh sáng nhưng không sẵn sàng để mà ánh sáng, biết đường ngay lẽ phải nhưng mà vẫn cứ dậm chân tại chỗ, không muốn tiến tới, không muốn hướng lên Chúa trên trời. Thì Chúa cho những người đó có cơ hội, Chúa triển hạn cho những người mà yếu yếu, đuối đuối, xìu xìu ấy ấy, đi nhà thờ mà không biết đi để làm chi, thờ Chúa nhưng mà cũng thờ vậy vậy thôi, thì những người đó vẫn có cái cơ hội là Chúa sẽ mở cái khóa của quyền lực tối tăm cho chúng ta thấy được ánh sáng một cách rõ ràng hơn. Một cái năng lực, sức mạnh của sự phục sinh sẽ đẩy chúng ta, sẽ thôi thúc chúng ta ăn năn đi, đến với Chúa đi, làm phép tên đi, đi thờ phượng Chúa đi, tham gia những giờ cầu nguyện đi, bước vào ở trong lớp học Kinh Thánh trường Duy Nhật đi. Đây là tiếng nói của lương tâm, đây là tiếng nói của chìa khóa Chúa phục sinh. Và khi chúng ta được Chúa đụng đến như vậy, đừng có ở trong đâu, không có ai điên khờ, không có ai dạy gì là một tù nhân. Khi có một cái người cai tù đấy mở cửa nói rằng bữa nay anh được phán thích ra khỏi tù này, thì người đó thuộc tôi ở trong gác và nói dạ thưa ông, tôi ở đây quen, tôi sống ở đây ngày ba bữa quen rồi, có ai nói vậy không? Không bao giờ, không bao giờ, không quý vị. Mà trái lại, khi nghe ông cai tù ông mở cái cửa, có chị đó không? Ồ, bữa nay anh được phân tích rồi, sung sướng quá, thật không, thật chắc, tôi đâu bao giờ có lo lắng. Thì cái người tù đó đi ra khỏi tù, phải không quý vị? Hôm nay cũng vậy, chịu khóa của Chúa phục sinh mà đụng đến mình, nó là con ơi, tại sao mấy năm nay con chưa tin Chúa? Con đi nhà thờ 3 lần, 7 lần rồi mà người ta khuyên con vẫn chữa, như chữa đi Chúa. Chúa phục sinh đấy, đụng cái chìa khóa không? Hôm nay dịp tiện, quá tốt, quá đẹp, con xin ăn năn tội, con xin tiếp nhận Jesus Christ làm cứu Chúa của mình. Phải quý vị? Cái chìa khóa của Chúa cũng có một cái năng lực nữa, đó là có thể đổi lòng đá trở nên lòng thịt của ông Phaolô. Có ai cứng bằng Phaolô không quý vị? Có ai mà chối Chúa bằng Phi-rơ không? Có ai mà bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời bằng ông Phaolô không? Nhưng mà cái chìa khóa này đã đụng đến Sao-lơ, tức là Phaolô đó, trên con đường đã mất. Khi chìa khóa này mở cho ông thấy rồi thì ông trở thành sứ đồ. Ô thưa quý ông bà anh chị em, Chúa đã phục sinh, chúng ta cũng phải phục sinh. Sự phục sinh của chúng ta ngày hôm nay đó là đổi mới cuộc đời, thay đổi cái nhìn, thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái làm việc, thay đổi cách thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời. Thay đổi, thay đổi để đáp ứng với cái sự đòi hỏi, sự mong mỏi của Chúa thì nguồn phước hạnh của Chúa có thể đến với chúng ta. Và điểm cuối cùng, không nên đánh mất cái chiếc chìa khóa này, có thể mất đã quyền. Chúa trao cho mà nhiều khi nhỏ quá đó. Nhiều khi mình lật qua mình lại mình thấy cái chìa khóa chi mình thấy đơn sơ quá, vừa nhỏ vừa đơn sơ, không để ý, bỏ mặt bỏ bà chỗ nào đó, cuối cùng mất. Ở trong Luca đoạn 11 câu 52 nói như thế này: khốn cho các ngươi là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào mà người khác muốn vào lại ngăn cấm không cho. Có một số người đi đoạt chìa khóa của chúng ta đã quy định, họ biết mình được có cái chìa khóa đó, và họ biết rằng mình sẽ được phước, mình sẽ hanh thông, mình sẽ trở thành những người công dân tốt ở trong nước trời. Thì có một số người đi đoạt chìa khóa của chúng ta. Luca đoạn 11 câu 52. Và số người này là ai? Là các ngươi, là thầy dạy luật, là thầy thông giáo, là người Pha-ri-si, là người hiểu biết, chứ không phải là người mù mờ đó. Tại vì biết mà thấy mình không có cái chìa khóa đó, cho nên nổi điên lên, tức giận. Mấy người kia khờ khờ mà không có cái chìa khóa của Chúa phục sinh, còn mình sanh ra là cắt bì rồi. Rồi bao nhiêu nghi lễ còn dàn cháo giống, mà bây giờ mấy cái đứa kia, mấy cái người kia có cái chìa khóa đó mà mình không có chìa khóa, cho nên đoạt cái chìa khóa đó. Đoạt. Thay vì xin Chúa ban cho mình cái chìa khóa đó thì lại đi đoạt cái chìa khóa đó của người khác. Đó là một tội, đó là một cái lỗi. Quý vị có khi nào thấy những người tin Chúa xa mình, những người đơn sơ mình, bây giờ họ là hiểu kinh thánh hơn mình, họ đi nhóm thường xuyên hơn mình, quý vị cảm ơn Chúa hay là ghét những người đó? Cảm ơn. Thấy có những người mà mình tưởng rằng họ không thể làm được chức tỏ chức kia, bây giờ họ lại làm được, mình có bực không? Mình có giận không? Xin đừng giận, xin đừng bực, mà hãy nói với Chúa rằng xin Chúa cho con có ơn giống như người đó. Con người đã đánh mất chiếc chìa khóa này từ khi phạm tội ở trong ngày đêm. Ban đầu thì ai nấy được sống như thiên sứ, sống như Chúa, thấp hơn Đức Chúa là một chút thôi. Nhưng mà khi phạm tội thì Chúa không cho được. Nhưng mà Chúa hứa ban cho cái chiếc chìa khóa này khi Chúa, trước khi Chúa thăng thiên. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 câu 20 thì nói rằng: nay ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Cái chìa khóa của Chúa phục sinh đó, cái chìa khóa mà mở cửa âm phủ, mở cửa thiên đàng, khai thông mọi bế tắc ở trong đời sống của chúng ta đó, bây giờ sẽ ở với chúng ta cho đến tận thế. Tuy nhiên, nó có thể tùy thuộc vào thái độ và sự chọn lựa của chúng ta hôm nay. Chúng ta có trân quý cái chìa khóa đó không? Chúng ta có giữ gìn cái chìa khóa đó cho mình không? Chúng ta có còn cầm được cái chìa khóa đó trong tay không? Hay là bỏ bậy bỏ bạ vất chỗ nọ chỗ kia? Ồ, có hai người trong Kinh Thánh cũng nhắc lại cho chúng ta. Đáng lẽ họ được cái chìa khóa này, nhưng cuối cùng họ đã đánh mất đi. Một người đó là sứ đồ Giu-đa Iscariot. Ông làm mất cái chìa khóa này, cùng được kêu gọi, cùng được theo Chúa, cùng được dạy dỗ, cùng được ăn bánh tiệc thánh vân vân, nhưng cuối cùng kiếm không ra cái chìa khóa đó nữa trong đêm phạm Chúa. Một người thứ hai đó là Tê-man, học trò của Phao-lô, giúp việc cho Phao-lô và cảm tác một cách đắc lực cho Phao-lô, nhưng mà khi nghèo thì hầu việc Chúa, khi dốt thì hầu việc Chúa, đến khi có tiền của, đến khi có đầy đủ mọi phương tiện thì Kinh Thánh nói sao? Hầm hố đời này. Vì quá hầm hố đời này cho nên cái chìa khóa đánh mất hồi nào không ai. Thật là đáng tiếc. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta đang giữ chiếc khóa này cách trân quý không? có dấu hiệu nào cho chúng ta thấy mình đang đánh mất cái chiếc chìa khóa này không? Có những cái dấu hiệu, đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể đang đánh mất cái chìa khóa. Quý vị nhớ kỹ điều này. Chúng ta có bối rối trước những hoàn cảnh thay đổi hiện tại không? Chúng ta có lo sợ khi phải đối diện với bệnh tật chết chóc không? Chúng ta có tìm cách này, cách khác để bảo vệ tài sản, tánh mạng tạm thời và chăm qua của chúng ta hiện nay không? Nếu quý vị có một trong ba điều này là quý vị đường đánh mất cái chìa khóa của Chúa Phục Sinh. Vì sao? Ba điều này làm cho mình sợ, mình lo. Mà Chúa nói rằng ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng có chìa khóa của sự sống và sự chết. Và tại sao bây giờ chúng ta lại bối rối? Tại sao bây giờ chúng ta lại lo sợ? Tại sao bây giờ chúng ta lại tìm cách này cách khác thay vì tìm Chúa? Nếu Chúa Phục Sinh vẫn thường mà ở luôn với chúng ta cho đến tận thế thì không có gì đáng lo sợ. Nhưng mà hãy lo sợ có một ai đó đã đến cướp chìa khóa của chúng ta. Thưa quý ông và anh chị em, hãy biệt riêng những thời giờ tĩnh nguyện với Chúa như ông Giang ở đạo Bắc Môn. Chúng ta sẽ thấy Chúa xuất hiện và trao trở lại cái chìa khóa thần ở trong chúng ta. Thật là đơn giản để chúng ta có thể làm được một vài điều mong muốn. Đó là hãy dặn dĩ thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con đang bận rộn và bối rối vì nhiều việc, mà những việc đó nó không ưu tiên cho linh hồn con chi cả. Con đã đánh mất cái chìa khóa của Chúa Phục Sinh. Xin Chúa tha tội cho con, giúp con nối lại mối thông công từ này với Chúa. Đây là những lời an năn từ Đại Lạc của chúng ta. Xin chúng ta đứng lên để hiệp thi cầu nguyện.